Kính thưa quý vị đạo hữu, sau đây gồm có hai phần khai thị trong hai ngày của Hòa Thượng Tịnh Không tại Sydney. Ngày thứ nhất, đến dự cuộc thắng hội, triển lãm xá lợi của Phật và chư thánh chúng do Hiệp hội Phật giáo New South Wales và các đoàn thể của các tôn giáo khác hợp tác tổ chức tại Darling Harbour, Sydney. Ngày thứ hai, nhân dịp hy hữu đáng quý này, Tịnh Tâm Học Hội Sydney đặc biệt tổ chức buổi lễ vô cùng trang nghiêm trọng thể tại City Hall Chatswood để cung thỉnh lão pháp sư Tịnh Không đến khai thị và truyền thọ tam quy ngũ giới cho khoảng 600 người đến dự. Thì ngày 18 tháng 1 năm 2003, kính thưa ông Graham và quý khách đến tham dự buổi triển lãm xá lợi của Phật ngày hôm nay. Hôm nay tôi có cơ hội đến tham dự cuộc triển lãm xá lợi của Phật và chư đệ tử của Ngài. Tôi cảm thấy vô cùng hoan hỷ nhìn thấy di thể của Phật. Tự nhiên chúng ta sẽ nghĩ đến sự cống hiến vĩ đại của Ngài đối với tất cả chúng sanh của thế gian này. Phật đối với người thế gian rốt ráo đã có sự cống hiến như thế nào? Như lời Ngài đã nói, giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Chúng ta hãy quan sát tỉ mỉ và thể hội đến tư tưởng, lời nói, hành vi của Ngài. Từng điểm, từng chút đều vì chỉ dạy cho chúng ta làm cách nào để có thể khai ngộ và lìa khổ được vui. Thời đại ngày nay của chúng ta, xã hội loạn động, bất an. Biết bao nhiêu người cảm thấy lo âu, không biết được tiền đồ tương lai sẽ đi về đâu. Trong thời đại ngày nay, nếu chúng ta tiếp xúc được giáo dục của Ngài, chúng ta sẽ có sự nhận thức sâu hơn một bước. Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài biết rằng, muốn giúp đỡ tất cả chúng sanh lìa khổ được vui là điều mà chính trị không thể nào làm được. Cho nên, Ngài không làm quốc vương, từ bỏ ngôi vua. Qua kinh điển, chúng ta đã đọc thấy, lúc Ngài khoảng mười mấy tuổi, võ nghệ của Ngài thật là siêu quần, xuất chúng. Ngài có thể làm tướng quân, nhưng Ngài thừa hiểu, vũ lực không thể nào giúp chúng sanh lìa khổ được vui. Sau cùng, Ngài lựa chọn ngành giáo dục đa nguyên văn hóa. Sự thể hiện của Ngài là một hình thức giáo dục tốt đẹp bậc nhất. Ngài chẳng hề đòi hỏi chúng ta phải làm như thế nào. Ngài tự mình làm trước, sau mới dạy chúng ta. Do đó, chúng ta đối với Ngài tự nhiên sẽ sanh lòng cung kính. Trước tiên, Ngài dạy chúng ta phải buông xả tánh ích kỷ, phải buông bỏ danh văn lợi dưỡng, buông bỏ cái tâm tham cầu hưởng thụ về ngũ dục lục trần, sau cùng buông bỏ tham sân si mạng. Đây chính là cảnh giới thiền định mà trong thiền tông nói đến. Thiền định không phải là ngồi xếp bằng, quay mặt vào vách. Ý nghĩa thật sự của thiền định là sáu căn của chúng ta khi tiếp xúc với sáu trần cảnh giới bên ngoài. Trong có thể đạt đến chỗ tâm bất động, ngoài không bị cám dỗ. Đây gọi là thiền định. Qua những điểm này, chúng ta thật sự cần phải học hỏi theo Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì sao chúng ta bị khổ? Bởi vì tâm của chúng ta không có định, rất dễ bị cám dỗ bởi cảnh giới bên ngoài, cho nên tâm của chúng ta không thể nào định xuống được. Do đó mà tùy thuận theo những vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, để rồi tạo lấy sự đau khổ trong thâm tâm suốt cả một đời. Nếu như chúng ta có thể học buông xả như Phật Thích Ca Mâu Ni, một khi buông xả được thì trí tuệ sẽ khai mở, sẽ hiểu rõ được thật tướng của vũ trụ nhân sinh. Sau khi hiểu rõ rồi, tư tưởng, lời nói, hành vi của chúng ta sẽ chính xác, không bị sai lầm. Từ đó, chúng ta có thể nhận thức và thể hội một cách sâu sắc đến sự chỉ dạy của Phật Thích Ca Mâu Ni đã dành cho chúng ta. Đối với những văn hóa, quần tộc, tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, đều có thể giữ tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tôn kính yêu thương một cách bình đẳng để cùng nhau hợp tác giúp đỡ. Điều này chẳng những thế giới của chúng ta được an hòa, mọi người có thể đối xử bình đẳng, hòa thuận với nhau. Như vậy chúng ta mới có thể thể hội một cách sâu sắc rằng vũ trụ này thật là hài hòa. Tiểu vũ trụ so với đại vũ trụ đều giống nhau. Sự giáo dục của Phật đối với chúng ta là vô cùng vĩ đại, sâu rộng, vô bờ bến, là vĩnh hằng. Cho nên khi chúng ta nhìn thấy được di thể của Ngài, cần phải cố gắng nỗ lực học hỏi qua các kinh luận, chúng ta sẽ đạt được trí tuệ và sẽ lìa khổ được vui. Lời nói của Ngài rất chân thật, chẳng có một câu nào là hư dối cả. Chúng ta có thể tin một cách chắc chắn và không hoài nghi. Úc Châu thật sự là một khu vực thành công nhất về mặt hoạt động đa nguyên văn hóa. Tôi cũng vô cùng kính trọng, tán thán và ưa thích khu vực này. Chúng tôi hy vọng rằng dưới sự lãnh đạo của chính phủ địa phương, trường đại học, nhân dân có thể hợp tác mật thiết với nhau, có thể khiến cho các quần tộc khác nhau, văn hóa, tôn giáo khác nhau trở thành người trong một nhà. Úc Châu là một đại gia đình của chúng ta, mỗi người chúng ta là một thành viên của đại gia đình này. Chúng ta phải tận hết trách nhiệm của mình, yêu thương gia đình này, yêu thương mỗi một thành viên trong gia đình, hợp tác giúp đỡ nhau để làm tấm gương tốt cho khắp nơi trên toàn thế giới. Thật sự phát nguyện học tập với Phật Đà. Ý nghĩa quan trọng nhất khi phát nguyện thật sự học tập với Phật chính là ngày hôm nay chúng ta kỷ niệm xá lợi của Phật. Sự hoạt động tổ chức lần này rất là thành công. Tôi xin chúc phúc cho ông Graham Lyle. Hy vọng ông mỗi năm đều có thể tổ chức. Tôi có thì giờ nhất định sẽ đến tham dự. Xin cảm ơn tất cả. Khai thị ngày 19 tháng 1 năm 2003 tại Sydney, do Hòa Thượng Tịnh Không thuyết giảng. Kính thưa ông Graham Lyle, Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo New South Wales. Kính thưa quý vị cán sự Tịnh Tông Học Hội Sydney và quý vị đồng tu, hôm nay học hội tổ chức một buổi lễ thật vô cùng long trọng và yêu cầu tôi đến đây gặp gỡ mọi người, đồng thời cũng mong tôi nói chuyện cùng với đại chúng. Thời gian là 90 phút. Hôm qua khi tôi vừa đến Sydney, có nghe một số người nói rằng xã hội ngày nay rất là hỗn loạn, mọi người đều có cảm giác không được an toàn. Tôi thiết nghĩ hiện tượng này chẳng phải riêng gì ở đây, ngay đến mọi nơi của các quốc gia trên thế giới đều mang một vấn đề tương tự như vậy. Đây là tình trạng chung của xã hội ngày nay. Những người đồng tu học Phật đối trước tình trạng hiện thời cần phải học như thế nào? Thiết thực, đây là một vấn đề quan trọng cần thiết nhất ở trước mắt chúng ta. Xã hội loạn động, tai nạn dồn dập, mọi người đều biết đây chính là sự chiêu cảm của cộng nghiệp. Người thế gian đã mê mất đi tự kỷ, trong Phật pháp gọi là tự tánh. Thế nào là tự tánh? Thế nào là tự kỷ? Chư thánh hiền thời xưa của Trung Quốc nói với chúng ta rằng tánh của con người vốn thiện lành, cho nên trong giáo dục Khổng Mạnh, khi dạy học, các ngài đều dạy những em nhỏ 3 đến 4 tuổi học Tam Tự Kinh. Câu đầu tiên của Tam Tự Kinh: nhưng chi sơ tánh bổn thiện. Trong Phật pháp dạy chúng ta, tất cả chúng sanh vốn đã là Phật. Thế nào là Phật? Trong kinh điển, Thế Tôn đã nói rõ: trí pháp vi trần. Trí là trí tuệ, pháp là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Trong Phật pháp thường nói tánh tướng của vũ trụ nhân sinh: lý sự nhân quả. Lớn thì nói đến hư không pháp giới, khi thu nhỏ lại thì nói đến vi trần. Trong kinh Hoa Nghiêm thường nói và nói thật rõ ràng cặn kẽ: nếu như đối với chân tướng của vũ trụ nhân sinh thông đạt minh liễu, người này trong Phật pháp xưng là Phật Đà. Nói theo cách hiện nay, sở dĩ gọi là Phật Đà tức là người đã hiểu rõ và giác ngộ. Nếu như đối với chân tướng của vũ trụ nhân sinh không hiểu, không minh liễu, người này gọi là phàm phu. Phàm phu cầu giác ngộ và đang ở trong thời kỳ học tập. Khi chưa đạt đến trình độ viên mãn, người này chúng ta xưng là Bồ Tát. Cho nên, khi người thật sự phát tâm học Phật, đều gọi là Bồ Tát. Bồ Tát có 51 giai cấp, giống như chúng ta đi học vậy, từ lớp 1, lớp 2 tiến dần lên. Trong Phật giáo có tất cả 51 lớp. Khi nào học xong 51 lớp được tốt nghiệp rồi thì xưng là Phật Đà. Do đó, điều quan trọng đầu tiên chúng ta phải hiểu Phật giáo là giáo dục. Đáng tiếc thay, hiện nay đã thật sự biến thành tôn giáo rồi. Nếu chúng ta quan sát thật tỉ mỉ, thật sự nó chẳng phải là tôn giáo. Bởi vì điều kiện quan trọng nhất trong tôn giáo là phải có một vị thần. Vị thần này là chủ tể của vũ trụ. Ngược lại, trong Phật pháp chẳng phải như vậy. Điều kiện quan trọng duy nhất trong Phật pháp là dạy chúng ta hiểu rõ được sự thật chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Vũ trụ từ đâu có? Thế giới từ đâu đến? Sinh mạng đến như thế nào? Từ đâu đến và đi về đâu? Những điểm này đã có rất nhiều khoa học gia đang khảo cứu. Tuy nhiên, mãi cho đến nay vẫn chưa được một đáp án nào khiến cho mọi người cảm thấy hài lòng. Họ đâu biết rằng đáp án mà họ đang truy tìm đó. Cách đây 3.000 năm, Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói rõ cho chúng ta rồi. Tuy nhiên, thật vô cùng đáng tiếc, người thời nay không chịu đọc kinh sách, không chịu nghiên cứu kinh điển Phật giáo, cho nên không thể nào tìm ra được một đáp án chính xác và viên mãn. Chỉ dựa vào kinh nghiệm kiến thức của cá nhân mình. Do đó, mà ngay từ lúc ban đầu, mãi cho đến ngày nay, vẫn không thể nào mò mẫm ra được. Chúng ta thử đặt câu hỏi, vì sao Phật lại có thể hiểu thấu được vấn đề này? Trong khi đó, các nhà khoa học dùng mọi thứ khoa học kỹ thuật tân tiến nhất của thời đại, mà vẫn không tìm ra được nguyên nhân thật sự của nó. Đáo để vấn đề này là nằm ở chỗ nào? Theo cách nhìn của Phật Pháp, vì phương pháp mà khoa học ngày nay áp dụng là có vấn đề. Người thế gian, bất luận là dùng phương pháp gì, đều không rời được tư duy, tưởng tượng, suy đoán. Trong khi đó, Phật dạy chúng ta rằng, nếu quý vị dùng tư duy, tưởng tượng truy cầu, quý vị sẽ chẳng bao giờ tìm ra được sự thật chân tướng. Nếu muốn tìm ra được nguồn gốc của sự thật chân tướng, thì nhất định phải dùng phương pháp thiền định. Thế nào gọi là thiền định? Là không dùng tư duy, không dùng suy đoán, không dùng tưởng tượng. Trong nhà Phật thường gọi là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Đây là những thứ mà người thế gian thường hay dùng, đó là mê. Nếu thật sự muốn cầu giác ngộ, muốn hiểu rõ sự thật chân tướng, quý vị phải buông xả vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Đối với tất cả pháp của thế và suốt thế gian, phải dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, chân thuần, thì chân tướng liền hiện ra ở trước mắt. Chư Đại Đức Thiền Tông thời xưa bên Trung Quốc, y theo lời chỉ dạy của Phật Đà, biết vận dụng những kinh nghiệm, phương pháp của chư Phật Như Lai, nên các ngài đã đại ngộ, đã hiểu rõ và thốt ra một câu như vậy. Khổ nhọc tìm cầu, rách bể cả đôi dép sắt, không ngờ sự thật đã rõ ràng ở trước mặt. Đây là sự cảm khái của các ngài sau khi đã đạt đến chỗ minh liễu. Cho nên phương pháp này là chính xác, đạo lý của phương pháp này rất sâu, quý vị cần phải khế nhập vào cảnh giới mới có thể minh liễu. Dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước là đi nghịch lại với chân tướng của sự thật, trái nghịch với sự thật. Mà muốn hiểu rõ sự thật là điều không thể được. Những điểm này tôi tin rằng mọi người ai cũng đều biết. Muốn hiểu sự thật chân tướng, phương pháp mà chúng ta áp dụng nhất định phải tương ứng với sự thật. Sự thật chân tướng, thực tế mà nói, rất khó hiểu. Khó ở chỗ nào? Ở chỗ chúng ta chẳng bao giờ chịu buông xả phân biệt chấp trước. Vì dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước, nên chúng ta cho thế giới này là thật, là sự thật, là tồn tại. Đối với người giác ngộ, người thật sự minh liễu, họ nói với chúng ta rằng thế giới này là giả, là hư vọng, là không tồn tại. Tôi tin rằng quý vị đây nhiều người đã đọc qua kinh Kim Cang. Trong kinh Kim Cang nói, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Mở ngoặc, phàm có sắc tướng đều là giả. tất cả hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như sương, như điện chớp, cần phải quán như vậy. Đây chính là nhân sinh quan, là vũ trụ quan của chư Phật Như Lai, của các pháp thân Bồ Tát. Thật là chính xác. Cách nhìn của các ngài hoàn toàn khác với cách nhìn của chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng mọi thứ của thế gian này là thật có, nên mới dùng đủ mọi phương pháp để thăm dò, khảo cứu. Từ trăm ngàn năm đến nay, đối với sự thật chân tướng vẫn tìm không ra, sờ không tới, bởi vì không có cách lý giải, đương nhiên càng không có cách nào nói ra một cách rõ ràng và thấu triệt. Tuy nhiên, Phật biết được đáo để là như thế nào. Nếu như chúng ta đã hiểu được rồi, cho dù sống trong bất cứ một hoàn cảnh nào, chúng ta đều được tự tại, hạnh phúc, mỹ mãn. Cho nên, mục tiêu của Phật giáo, như Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài đã nói, giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Hai câu nói này vừa nghe qua chính là điều mà chúng ta vô cùng cần thiết, bởi vì cuộc sống của chúng ta quá khổ. Làm thế nào mới có thể lìa khổ được vui? Đây chính là môn học, là vấn đề cần thiết cấp bách ngay trong hiện tại của chúng ta. Phật nói, khổ từ đâu đến? Là do mê mà đến. Vì chúng ta không hiểu rõ được sự thật chân tướng của vũ trụ nhân sinh, lại tùy thuận theo phiền não tập khí của mình. Những thứ này trong kinh Hoa Nghiêm gọi là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Quý vị mỗi ngày đều sử dụng những thứ này thì cuộc sống của quý vị sẽ khổ không thể kể xiết. Cho nên Phật dạy chúng ta quyết phải xa lìa mê hoặc. Mê hoặc chính là vọng tưởng, là phân biệt, là chấp trước. Những thứ này phải lìa bỏ để cầu chánh giác. Lìa sẽ giác ngộ, lìa tức là pháp. Thông thường chúng ta gọi lìa là buông xả, buông xả là pháp, là diệu pháp. Phật Thích Ca Mâu Ni đã vì chúng ta biểu diễn, ngài đã buông xả. Điều này chúng ta có thể đọc thấy trong kinh điển. Ngài xuất thân từ địa vị hoàng tử, đương nhiên là kế thừa ngôi vua. Trên thế gian có biết bao nhiêu người đều muốn tranh danh đoạt lợi, tranh giành quyền lực, địa vị trong xã hội. Chỉ mong sao có một chút địa vị, một chút quyền uy. Trong khi ngài là một vị quốc vương, địa vị phú quý với quyền uy tột đỉnh nằm sẵn trong tay, mà ngài buông bỏ chẳng màng đến. Vì sao thế? Bởi ngài biết đó là khổ, là không vui. Phật đối với mình như vậy, đối với tất cả chúng sanh trên thế gian đều như thế. Phật đến thế gian là để giúp đỡ tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Ngài vì việc này mà đến. Cả một đời của ngài chỉ duy nhất là một việc này mà thôi. Ngài làm như thế nào? Chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý và quan sát thật tỉ mỉ. Sau đó, chúng ta mới có thể học hỏi được một chút gì trong Phật Pháp. Sau khi quan sát tỉ mỉ, thì phải buông xả. Bao nhiêu năm qua, tôi thường khuyên quý vị đồng tu, muốn đạt sự lợi ích chân thật trong Phật Pháp. Câu nói này có thể nhiều người cảm thấy khó hiểu, nên tôi nói theo cách dễ hiểu hơn, nghĩa là chúng ta muốn ngay trong một kiếp này được vui vẻ tự tại, hạnh phúc, mỹ mãn, nhất định phải cố gắng học theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã làm như thế nào? Ngài không có tự tư ích kỷ, Ngài không cầu danh văn lợi dưỡng, không hưởng thụ ngũ dục lục trần. Ngài không có tham sân si mạn. Đây chính là những điểm khác biệt rõ rệt giữa Ngài với chúng ta. Chúng ta đều có những thứ này, có tự tư ích kỷ, có tham cầu danh văn lợi dưỡng, thích hưởng thụ ngũ dục lục trần. Trong tâm lại chồng chất đầy dẫy những tham sân si mạn. Do đó, vừa khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm của chúng ta đều là nghiệp cả. Như trong kinh Địa Tạng nói, nghiệp này sẽ mang đến quả báo. Quả báo do nghiệp mang đến đều chẳng tốt chút nào. Quả báo này là gì? Là tam đồ, lục đạo. Thế giới ngày nay, mọi thứ tai nạn, thiên tai, nhân họa, do đâu mà đến? Là do nghiệp lực của chúng ta chiêu cảm đến. Một khi thật sự hiểu rõ, đó chính là tự làm, tự chịu. Có thể hóa giải được không? Đáp án này khẳng định là được. Hóa giải từ đâu? Tự ta mang đến, tất phải tự ta hóa giải. Người khác không thể giúp. Nếu như người khác có thể giúp chúng ta hóa giải, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không cần thiết phải giảng kinh thuyết pháp đến 49 năm làm gì. Không cần thiết. Nếu Ngài có thể giúp chúng ta hóa giải, thì Ngài không cần phải dạy học nữa. Chúng ta cũng chẳng cần phải học. Ngài đại từ đại bi, đem những ác nghiệp của chúng sanh ra hóa giải hết, rồi đem phúc báo của Ngài san sẻ cho chúng ta. Như thế có phải tốt hơn không? Còn vấn đề gì để nói? Đây không phải là sự thật chân tướng. Sự thật chân tướng vẫn phải là tự làm, tự chịu. Bất luận người nào cũng không thể giúp. Cho nên, Phật nói sự thật chân tướng này ra, nói rõ cho chúng ta, khiến chúng ta hiểu rõ để sửa đổi tư tưởng của mình. Đây gọi là tu từ căn bản. Sửa đổi các suy nghĩ, cách làm, cách nói, từ những điểm này, thật sự sửa đổi trở lại, tai nạn sẽ tiêu mất và phước sẽ đến. Ngày nay, chúng ta không nói những đạo lý cao thâm, chỉ nói lên những sự thật cần thiết, cấp bách của hiện tại là làm cách nào để tiêu tai. Quý vị phải biết, tiêu tai tuyệt đối không phải là ở nơi chùa, miễu, an đường, hoặc đối trước hình tượng của Phật, làm một pháp hội tiêu tai. Kết quả, pháp hội làm xong rồi, tai nạn vẫn còn. Đây là sự thật. Vì sao làm pháp hội xong mà không thể tiêu tai? Bởi vì pháp hội của quý vị làm không như pháp. Nếu sự thật đúng pháp, chắc chắn có thể tiêu tai. Pháp hội tiêu tai ở ngày xưa rất có hiệu quả, nhưng đối với thời nay không còn nữa. Lý do bởi người thời xưa miệng nói, tâm làm. Còn người thời nay làm pháp hội là hữu khẩu vô tâm, miệng đọc tụng kinh văn, trong lòng vẫn còn tham sân si mạng, vẫn còn thị phi nhân ngã, vẫn còn phân biệt, vọng tưởng, chấp trước. Do đó, pháp hội không có hiệu quả. Sự giáo dục trong Phật Pháp trọng thực chất mà không trọng hình thức. Đạo lý này quý vị nhất định phải hiểu. Hình thức không quan trọng, thực chất mới quan trọng. Thực chất là từ trong nội tâm thật sự phát tâm sửa đổi, đó mới gọi là chân sám hối, sám trừ nghiệp chướng. Chúng ta cần phải học theo chư Phật Như Lai, học theo các pháp thân Bồ Tát, phương pháp trừ nghịch cảnh, trừ ác duyên của các ngài. Như hoàn cảnh của chúng ta hiện nay không tốt, thiên tai, nhân họa dồn dập, những người mà ta gặp đa số đều không thiện, là người ác, dùng mọi thái độ, lời nói thật ác để làm tổn hại chúng ta. Ta phải làm sao? Có cần phải trả thù không? Quý vị hãy xem chư Phật Bồ Tát, các ngài chưa bao giờ oán hận ai, cũng chẳng hề mang ý niệm báo thù. Bởi vì sao? Vì người khác dùng ác ý đối với ta dùng ác ý đối lại với họ. Việc làm này trong Phật Pháp gọi là oan oan tương báo, không bao giờ cùng vận. Sự kết oán này kéo dài qua nhiều đời nhiều kiếp thì thật là nguy to. Bởi những chữ này như thế, kéo dài mãi, đôi bên đều sống trong sự đau khổ. Đây gọi là mê, gọi là bất giác. Người giác ngộ gặp phải tình trạng như vậy, cần phải giải tỏa ngay chướng ngại này. Bằng cách nào? Bằng cách hoan hỷ chấp nhận. Khi chấp nhận quả báo không tốt, tâm không hề mang một chút oán hận, không oán trời, không trách người, bởi vì đó chính là do tự nơi ta trong nhiều đời kiếp đến nay đã tạo quả báo không thiện lành. Quá khứ chúng ta không biết và đã quên mất rồi. Trong kiếp này hãy suy nghĩ xem, từ lúc còn nhỏ cho đến bây giờ, chúng ta đối với người, với sự, với vật đã dùng cái tâm như thế nào? Ta đã từng làm tổn hại đến người khác không? Đã từng hủy báng qua người khác không? Bất luận là cố ý hay vô tình. Chúng ta đã từng sát hại qua tất cả chúng sanh không? Chúng sanh ở đây cụ thể rõ ràng nhất là bao gồm tất cả động vật. Trong động vật, loại nhỏ nhất là muỗi, kiến, ván, ruồi. Chúng ta có từng sát hại qua chúng nó không? Chúng cũng là một sinh mạng vậy. Cho dù chúng ta cố ý hoặc vô tình làm thương tổn, thậm chí giết hại chúng, hôm nay chúng ta phải gánh chịu bao khổ nạn. Phải hiểu rằng đó là lẽ tất nhiên. Làm cách nào để tiêu tai? Chính là lúc ta bị thọ báo, chẳng hề mang một chút tâm oán hận, tâm sân giận, tâm báo thù. Được như vậy, tai nạn sẽ liền tiêu trừ. Ngược lại, tai nạn chẳng những không hóa giải, mà còn tăng thêm. Nói cách khác, quả báo ở tương lai so với ngày nay càng sâu nặng hơn. Đây không phải là phương pháp để giải quyết vấn đề. Khi chúng ta gặp thuận cảnh, thiện duyên, hoàn cảnh sinh sống rất tốt, những người mình gặp đều là người tốt, người thiện lành, không được tham luyến. Nếu có một chút tâm tham đắm, thì quý vị lại tiếp tục tạo nghiệp. Cho nên, phải luôn luôn gìn giữ cho tâm của mình được thanh tịnh, bình đẳng. Bao nhiêu năm qua, chúng tôi đã rút từ trong kinh điển và đem tâm Đại Bồ Đề gom lại thành 5 câu 10 chữ. Đó là tâm chân thành. Chân thành tuyệt đối không có hư dối. Đối với người, với sự, với vật, tuyệt đối không hư dối. Tâm thanh tịnh, quyết định không có ô nhiễm. Tâm bình đẳng, quyết định không có cống cao ngã mạn. Tâm giác ngộ, tuyệt đối không mê hoặc. Tâm từ bi, tuyệt đối không có tự tư ích kỷ. Chúng ta dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi để sống, để xử thế, đối người tiếp vật. Tâm này so với tâm của chư Phật Như Lai không có khác. Như vậy mới có thể tiêu trừ tai nạn một cách triệt để, và phước báo liền hiện tiền. Cho nên nói, tai tiêu phước sanh. Chư Phật Như Lai, các ngài đã làm như vậy. Nếu chúng ta thật sự chịu cố gắng học theo, có lý nào lại không được phước báo? Thế gian nhiều tai nạn trầm trọng. Quý vị hãy quan sát tỉ mỉ xem, khi đại nạn xảy đến, vẫn còn thiểu số người có phúc báo, họ không bị ảnh hưởng khổ nạn. Đó là nguyên do như thế nào? Trong Phật Pháp nói, cộng nghiệp và biệt nghiệp. Trong cộng nghiệp có biệt nghiệp, nghiệp cá biệt này có chỗ khác biệt so với cộng nghiệp của đại chúng. Nếu chúng ta y theo lời Phật dạy, y theo tấm gương của Ngài đã làm, y giáo phụng hành, thì phải tự học, tự tu cho biệt nghiệp của mình. Trong đại tai nạn, chúng ta có thể tự tin mình được tiêu tai, thoát nạn, có thể giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác ở đây có nghĩa là làm tấm gương tốt cho mọi người xem. Sau khi người ta nhìn thấy, trong nhà Phật thường nói, Phật không độ người vô duyên. Thế nào là vô duyên? Là họ không thấy, không nhận ra được, nên gọi là vô duyên. Nếu như họ thấy và nhận ra được, người này gọi là hữu duyên. Giống như quý vị đồng tu học Phật đây, nhìn Phật, nhìn Bồ Tát, nhìn chư A-la-hán, nhìn thật kỹ, quan sát thật tỉ mỉ về các ngài, nhận ra được cánh cửa đạo của các ngài, nhân đó học theo, chúng ta được xem là người hữu duyên. Hữu duyên tất được độ. Nếu như vô duyên, quý vị không thể nào nhận ra, dù có giảng kinh thuyết pháp cho quý vị nghe, cũng không thể hiểu. Nếu quả nhiên nhận ra được cánh cửa đạo, nghe và hiểu, thì quý vị là người hữu duyên. Ý niệm của chúng ta thường thay đổi. Tôi học Phật, đến đây đúng 50 năm. Trước khi chưa học Phật, tôi đã tạo biết bao nghiệp tội, tạo nghiệp vô cùng sâu nặng. Ngày nay có đồng tu hỏi tôi, có biết cưỡi ngựa không? Tôi nói, tôi đã bắt đầu cưỡi ngựa lúc khoảng mười mấy tuổi, cưỡi ngựa đi săn bắn. Quý vị có biết, mỗi ngày tôi đều đi săn bắn liên tiếp 3 năm. Lúc bấy giờ, bình quân mỗi ngày tôi nổ súng ít nhất là 24 lần. Tôi bắn rất giỏi, không cần phải nhắm kỹ trước khi bắn. Do đó, sát hại chúng sanh rất là nhiều. Án này kết thật là sâu. Sau khi học Phật, mới biết được vấn đề này thật là vô cùng nghiêm trọng. Cho nên, ngày hôm nay, cho dù tôi có phải bị khổ nạn như thế nào đi nữa, hoặc bị người khác phá hại như thế nào, tôi đều bằng lòng, tình nguyện chấp nhận. Bởi vì xưa kia tôi đã sát hại, dù chưa giết người, nhưng sát hại rất nhiều chúng sanh. Bởi súc vật cũng là một sinh mạng. Do đó, tôi chấp nhận mà không hề mang một chút tâm oán hận, cũng không hề có tâm báo thù. Suốt một đời tu hành, được bao nhiêu công đức, đều hoàn toàn hồi hướng cho những động vật đó. Vì chúng mà tu, những oan gia trái chủ này đang tấn công tôi. Nếu tôi tu không thành công, chúng sẽ đến vây chặt lấy tôi. Ngược lại, tôi tu hành thành công, chúng rất vui mừng. Chúng đã thành tựu cho tôi, và tôi cũng thành tựu cho chúng. Như vậy, đôi bên đều có lợi. Tôi luôn ghi nhớ và không quên điều này. Hiện nay, phạm vi tu hành được mở rộng hơn. Tôi biết, từng niệm phải vì hư không giới, biến pháp giới, tất cả chúng sanh, tiêu tai, tu phước. Tuyệt đối chẳng phải vì cá nhân mình, mà phải vì chúng sanh. Do đó, nhất định phải học theo Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát dùng tâm gì? Chúng ta phải học theo đó. Phật Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh dùng tâm thanh tịnh, tuyệt đối không có ô nhiễm. Đối với tất cả chúng sanh dùng tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Từ bi là tâm yêu thương, phải thật sự tôn trọng tất cả chúng sanh. Yêu thương bảo vệ tất cả chúng sanh, tận tâm tận lực giúp đỡ tất cả chúng sanh. Điều quan trọng nhất trong việc giúp đỡ là giúp họ giác ngộ. Do đó, Phật Thích Ca Mâu Ni vì chúng ta mà thị hiện. Quý vị hãy xem, trong thế gian có rất nhiều ngành nghề, Ngài chỉ chọn ngành giáo dục đa nguyên văn hóa. Cho nên Phật giáo là giáo dục, là giáo dục đa nguyên văn hóa, không phân được quốc gia, không phân được chủng tộc hay tín ngưỡng tôn giáo. Hữu giáo vô loại, chỉ cần những ai chịu học theo, Ngài đều nhận họ làm học sinh, chẳng bao giờ từ chối. Điều này chúng ta có thể tìm thấy trong kinh điển. Bởi thế, nói theo cách hiện nay là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Ngài dạy rất nhiều môn so với những môn ở các trường đại học hiện giờ, nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Các môn học ở trường đại học hiện giờ không có nhiều. Số lượng môn học trong Phật Pháp chúng ta có thể tìm thấy trong kinh điển. Bất luận là vấn đề gì, chỉ cần có người đặt ra, Phật đều giảng giải, đều mở lớp, dù là một người, hai người hoặc nhiều người đều được cả. Thật là từ bi đến tột cùng. Chỉ có giáo dục mới giải quyết được vấn đề. Cho nên, làm quốc vương không thể giải quyết vấn đề, làm tướng quân cũng không thể giải quyết vấn đề. Dạy học, nói theo người thời xưa bên Trung Quốc, kiến quốc quân dân, giáo dục vi tiên. Mở ngoặc, xây dựng nước nhà, giáo dục đi đầu. Thật hoàn toàn chính xác. Cho nên, Phật Thích Ca Mâu Ni từ bỏ tất cả những ngành nghề, Ngài chỉ chọn ngành giáo dục. Ngay đến quốc vương cũng không làm. Khổng Lão Phu Tử, một nhà đại giáo dục ở Trung Quốc, trong sách Truyền Ký, chúng ta thấy Ngài đã thành tựu về đạo đức, về học vấn. Suốt một đời của Ngài, người mà Ngài ngưỡng mộ nhất là Chu Công. Ông rất muốn được như Chu Công, mục đích là muốn được làm quan. Nếu có vị quốc vương, tể tướng nào thỉnh mời, ông làm việc, ông sẵn sàng đem hết những gì mà đã học trong một đời của mình ra cống hiến cho xã hội, cho quốc gia. Nhưng vô cùng đáng tiếc, Chu Du liệt quốc, không một vị quốc vương nào thỉnh mời. Cho nên, sau cùng chỉ còn một cách trở về quê mà dạy học. Khi trở về quê, thì ông đã 68 tuổi rồi, và qua đời năm 73 tuổi. Ông dạy học chỉ mới có 5 năm. Do đó, tôi nói ông Khổng Lão Phu Tử, nhân họa mà được phước. Vì không có người dùng ông, nên buồn bã trở về quê nhà. Đâu ngờ rằng, chỉ dạy học trong vòng 5 năm thôi, đã trở thành vạn thế sư biểu, mở ngoặc, vị thầy tiêu biểu của muôn đời. Đối với tất cả mọi người Trung Quốc, người ngoại quốc đều tôn kính ông. Điều này, dù có nằm mơ, ông vẫn không thể nào tưởng tượng được. Đây là sự thật chân tướng. Vì sao ông có được thành tựu lớn như vậy? Bởi vì học sinh của ông thành tựu nên thầy được thành công. Những người học theo Khổng Lão Phu Tử có đến 3.000 người. Ông có 3.000 đệ tử. Trong số đó, những người thật sự thành tựu về học vấn, về năng lực, về đức hạnh, tổng cộng 72 người, 72 vị hiền nhân. Quý vị hãy xem, từ xưa đến nay, trong lịch sử, trong và ngoài nước, có vị thầy nào có thể dạy dỗ được số học sinh thành tựu nhiều như thế? Thực tế mà nói, chỉ có mỗi mình Đức Khổng Lão Phu Tử mà thôi. Đại khái, ngoài Phật Thích Ca Mâu Ni ra, không ai có thể bì với Khổng Phu Tử. Sự thành công của Đức Thích Ca Mâu Ni vì Ngài đã dạy học suốt 49 năm. Khổng Phu Tử chỉ dạy có 5 năm. Sự phát tâm giữa hai người không giống nhau. Phật Thích Ca phát tâm làm nhà đại giáo dục. Ngài không làm quan. Khổng Phu Tử phát tâm muốn làm quan. Ước muốn không thành nên trở về quê nhà dạy học. Sự thành công của ông là do ông đã viên mãn về mặt đạo đức lẫn học vấn. Trong Phật Pháp nói, hoàn toàn tương ưng với tánh đức, nên mới có sự thành tựu vĩ đại như thế. Riêng học sinh của Phật Thích Ca, chúng ta thường thấy trong các kinh điển, có 1.250 người. 1.250 người này là những người đã thành tựu, cũng như học sinh của Khổng Phu Tử, có 72 vị hiền nhân. Những người không có thành tựu thì không nhắc đến. Trong lịch sử của toàn thế giới, bao gồm cả những vị sáng lập của các tôn giáo khác, những học sinh thành tựu không thể có đến 1.250 người. Quý vị hãy tìm trong sách của tất cả các tôn giáo xem, không hề thấy. Do đó, đây chính là sự vĩ đại của Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên, tôi thường nói, bất luận là một ngành nghề nào, nhất định phải có người kế thừa. Cho dù sự nghiệp công đức của quý vị lớn đến đâu mà không có người thừa kế, sau khi quý vị chết rồi, thì bằng với con số không mà thôi. Như thế không xem là thành tựu. Thành tựu nhất định phải có người kế thừa. Nếu là người thật sự muốn thành tựu trong việc tu hành, chúng ta phải hiểu đạo lý này. Trong gia đình cũng vậy. Gia nghiệp nếu không có con ngoan và tốt, có thể kế thừa, gia đình của quý vị sẽ bị suy thoái. Ngày xưa, việc giáo dục của cha mẹ đối với con cái rất là xem trọng, quan trọng hơn cả sự nghiệp của chính mình nữa. Thà rằng đời của ta kém hơn một chút, chỉ mong sao cho thế hệ sau được tốt hơn, do đó mà dốc hết tâm lực vào việc giáo dục. Quan niệm của người đời nay hoàn toàn trái ngược lại. Chỉ biết có mình phải mạnh hơn, phải tốt hơn, mà quá sơ sót đối với thế hệ sau. Như thế, cho dù đời của ta có rất tốt đi nữa, chỉ được một đời mà thôi. Một đời là hết rồi, không còn hậu thế để tiếp nối. Theo cách nhìn tổng quát, đó là sự thất bại. Nguyên do của sự thất bại là sai lầm ngay trong quan điểm, cách làm, cách suy nghĩ của quý vị. Nói tóm lại, tình trạng tai nạn của ngày hôm nay, tôi thường nói, không chịu nghe lời người xưa, thiệt thòi sẽ ở trước mắt. Trước mắt đây là hiện nay chúng ta phải gánh chịu bao thứ đại nạn. Người xưa là Phật Thích Ca Mâu Ni, là Khổng Lão Phu Tử, là Mạnh Tử. Quý vị bác bỏ, không chịu nghe lời để học theo. Do đó, những khổ nạn ở trước mắt, quý vị sẽ phải chịu tự gánh lấy. Nếu quý vị hiểu được đạo lý này, quý vị nên học hỏi với các ngài, nhất là những lời dạy dỗ trong kinh điển. Khi chúng ta quan sát tỉ mỉ về hành nghi, về cách làm người trong suốt cuộc đời của các ngài đã làm thế nào khi đối người tiếp vật? Các ngài đã sinh sống như thế nào, làm việc ra sao khi tiếp xúc với đại chúng? Chúng ta nhất định phải bắt chước theo. Một khi quý vị thật sự học và biết những điều kể trên, mới gọi là học vấn chân thật, là trí tuệ chân thật, là học Phật. Phật là tấm gương điển hình cho chúng ta. Tâm của Phật luôn luôn thanh tịnh. Tâm của Phật vĩnh viễn là từ bi. Do đó, chư Phật Bồ Tát, các ngài khẳng định rằng, tất cả chúng sanh ở thế giới này đều là người tốt, là người thiện. Bởi vì tâm của các ngài thiện. Tôi đã gặp một vị giảng sư lớn tuổi và nói với ông như vậy, người ác họ vẫn là người thiện. Bởi tánh của họ vốn thiện lành. Mặc dù họ làm rất nhiều việc ác, nhưng tánh của họ là thiện. Chẳng qua vì nhất thời mê hoặc làm chuyện sai quấy mà thôi. Chúng ta phải tha thứ cho họ, không nên oán hận. Nếu mang tâm oán hận là chúng ta đã sai rồi. Chúng ta tha thứ, sau này họ quay đầu trở lại sẽ thấy bến, sẽ là người tốt. Phải khẳng định tánh của con người là thiện lành. Bất thiện là ô nhiễm, là tập tánh, chẳng phải bổn tánh. Mạnh Tử nói, tánh thiện. Hành Tử nói, tánh ác. Tánh ác này không phải là bổn tánh, nó là tập tánh, là bị ô nhiễm. Vấn đề của thời đại ngày hôm nay thật là vô cùng nghiêm trọng, cho nên ngày tận thế không thể tránh khỏi. Theo cách nhìn của tôi, thế giới này sau 20 năm, đến 30 năm, chắc chắn sẽ tiến đến con đường hủy diệt. Nguyên do là như thế nào? Là sự ô nhiễm trầm trọng. Ô nhiễm ở đâu? Điều nghiêm trọng thứ nhất, đó là Internet. Thứ hai là truyền hình. Những thứ này không phải là giáo dục. Quý vị hãy xem ở nước Mỹ, trẻ nhỏ vừa học lớp 1, học sinh đã sử dụng computer. Trẻ nhỏ dùng nó như là một món đồ chơi. Chúng đã học những gì ở trong đó? Người lớn không hề biết. Nghe nói một số học sinh khoảng 12 tuổi coi Internet đến nửa khuya, đến 2-3 giờ sáng. Người trong nhà nhìn thấy cứ nghĩ rằng con mình siêng học quá. Đến 2-3 giờ sáng rồi mà nó vẫn còn ngồi học. Ai biết được chúng nó đang xem những tiết mục gì? Xem những tiết mục pháp đạo dâm vọng. Chúng đã học biết những thứ này trong Internet. Từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng bao thứ ô nhiễm. Người Trung Quốc thường nói, thọ thành nhược thiên tánh, tập quán thành tự nhiên. Tạm dịch, chịu ảnh hưởng ngay từ lúc còn nhỏ. Khi trưởng thành, cứ nghĩ rằng đó là bản tánh trời xanh, đó là tự nhiên. Con ma lớn nhất đưa thế giới đến chỗ hủy diệt, đó chính là điện não computer, là truyền hình. Con người hiện nay không biết cảnh giác mà còn vô cùng thích thú. Quý vị xem, còn cách gì để cứu chữa? Đâu biết rằng quý vị đã và đang hủy diệt đi bản tánh vốn thiện lành của quý vị. Trong Phật Pháp nói, chúng đã che lấp hết bản tánh vốn đã là Phật của quý vị rồi. Cho nên người thanh niên hiện nay, chúng lớn lên bằng cách nào? Chúng suy nghĩ những gì, nói những gì, làm những gì?
chúng ta có từng quan tâm lưu ý đến không? Thanh thiếu niên tạo tội trên toàn thế giới. Từ khi có lịch sử đến nay, chưa từng nghe qua. Trong tập cổ ký của Trung Quốc, chưa bao giờ thấy thanh thiếu niên tạo tội. Thật chưa từng nghe qua bao giờ. Hiện nay, tỷ lệ thanh thiếu niên tạo tội thật không thể tưởng tượng. Mấy năm trước, tôi nhìn thấy trên tờ tạp chí của nước Mỹ. Bình quân mỗi ngày con số thanh thiếu niên phạm tội đạt đến mức 70 triệu. Thật là khủng khiếp quá. Lúc đó, tôi ở Singapore. Nhìn thấy tờ tạp chí này. Sau đó, tôi liền qua Los Angeles của nước Mỹ ở một tuần để tìm hiểu sự thật như thế nào, và đã phỏng vấn vị cảnh sát trưởng ở đó. Vì ông là người lo về vấn đề này, nên tôi hỏi ông ấy, sự báo cáo có chính xác không? Ông trả lời, rất chính xác. Tôi nói, sự phạm tội của thanh thiếu niên có khi nào giảm xuống không? Ông lắc đầu, không có giảm, chỉ có tăng thêm chứ không có giảm. Lúc đó, tôi nói với ông ấy, sự kiện này nếu không có phương pháp ổn thỏa để ngăn chặn, khống trị, thì vận mạng của nước Mỹ đại khái chỉ còn khoảng 20 năm đến 30 năm. Họ cũng biết, nên khi nghe tôi nói như vậy, liền gật đầu đồng ý. Họ biết vấn đề vô cùng nghiêm trọng, nhưng không có cách gì để đề phòng và đối trị. Qua những điều này, khiến tôi liên tưởng đến những năm tôi còn ở Đài Loan. Lúc đó, Đài Loan đang phát khởi cuộc vận động phục hưng văn hóa. Có một hôm, tôi ở nhà của tiên sinh Phương Đông Mỹ. Khi đó, có ba vị quan viên cao cấp của Bộ Giáo dục, cũng ở tại nhà của thầy Phương. Họ thỉnh giáo với thầy. Họ hỏi, cuộc vận động phục hưng văn hóa Trung Quốc phải làm như thế nào? Thầy Phương nghe xong, trầm lặng một cách nghiêm nghị. Qua 5 phút sau, thầy mới nói, có phương pháp. Những vị quan viên nghe nói vậy, rất vui mừng. Thầy nói, phương pháp thứ nhất là toàn bộ tất cả các đài truyền hình quảng cáo của Đài Loan phải đình chỉ không chiếu nữa. Thứ hai, niêm phong tất cả các đài quảng cáo. Thứ ba, không xem báo. Thứ tư, không xem tạp chí. Những vị đó nghe xong liền trả lời, không thể được. Thầy nói, chính những thứ này đang mỗi ngày phá hoại văn hóa, luân thường đạo lý. Nếu những thứ đó còn tồn tại, thì đừng nói gì đến hai chữ phục hưng nữa. Quý vị thấy không? Họ là những người thật sự có căn bản học vấn. Ngày nay nước Mỹ muốn tìm cách cứu vãn, phải y theo lời của thầy Phương Đông Mỹ nói, toàn bộ truyền hình, quảng cáo, Internet đều dẹp bỏ. Như thế mới có thể cứu vãn. Ngược lại, thì không có cách gì để cứu chữa. Lúc đó, thầy Phương Đông Mỹ cũng có đề cập đến tình hình nghiêm trọng ở nước Mỹ để cảnh cáo Đài Loan. Thầy nói, Đài Loan vẫn còn tốt, thì lúc đó chỉ có 3 đài truyền hình, chưa đạt tới lúc thật nghiêm trọng. Tuy nhiên, phải cẩn thận đề phòng. Hôm nay, vì sao tư tưởng của tuổi trẻ bị hỗn loạn như thế? Bởi vì phương diện tiếp xúc của chúng quá rộng, nghe biết quá nhiều. Những luồng mây đen ám khí đó làm loạn hết cả đầu óc. Đại khái khoảng nửa năm về trước, tôi qua Đài Loan giảng pháp được vài ngày. Có một vị đồng tu đến nói với tôi, Đài Loan hiện nay số người mắc bệnh tâm thần chiếm đến 20%. 20% thật khủng khiếp quá. Đây chính là điểm xấu của đại tai nạn, thật là tệ vô cùng. Tôi sống trong hoàn cảnh xã hội hiện nay, mấy mươi năm qua, vẫn có thể duy trì tâm thanh tịnh của mình. Không có gì khác hơn là, đã 30 năm, 40 năm, chưa từng xem qua truyền hình, không nghe quảng cáo, không xem báo và tạp chí. Mỗi ngày chỉ ở trên bục giảng, sống những chuỗi ngày rất an lạc. Nếu quý vị hỏi tôi về chuyện thiên hạ, tôi chẳng biết gì hết. Tuy nhiên, tôi biết đại khái, thiên hạ hiện giờ thật là tệ, thật là loạn. Họ loạn, tôi không loạn. Tôi sống cuộc sống thật thái bình. Cho nên, tôi chọn ở miền quê để sống, không thích ở thành thị, bởi vì người quá đông, môi sinh không tốt. Tư tưởng rất là hỗn tạp. Âm ba của tư tưởng, tức là từ trường không tốt. Ở miền quê rất tốt, người ít lại rất chân thật, sống gần với thiên nhiên. Đây là những điểm chính yếu mà chúng tôi chọn làm nơi tu học, tu hành. Hoàn cảnh cũng có ảnh hưởng đến chúng ta. Nếu không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, là lúc công phu của chúng ta đã thành tựu. Khi công phu của chúng ta chưa thành tựu, phải lựa chọn hoàn cảnh tốt để ở. Nếu công phu thật sự thành tựu, như trong nhà Phật nói, bát phong si bất động, cho dù ở bất luận chỗ nào, cũng có thể giữ tâm bất động, không phân biệt, không chấp trước. Giả như hoàn cảnh, đặc biệt là hoàn cảnh nhân sự, vẫn còn khởi tâm động niệm, vẫn còn hỷ nộ ái ố, đó là phàm phu, không có công phu, thì phải mau mau sớm chọn nơi vắng vẻ thanh tịnh để tu học. Cho nên ngày xưa tu viện am đường đều xây cất ở trong rừng núi để tu hành, vì dễ đạt tâm thanh tịnh, đạo lý là như vậy. Do đó, quý vị nếu thật sự muốn được lợi ích thù thắng trong Phật pháp, quý vị phải biết được đạo lý này. Vì sao Phật phải cư trú trong rừng núi, cư trú nơi miền khoáng dã? Ngay lúc ở thời xưa cũng phải giữ khoảng cách ít nhất là 3 lý, mở ngoặc khoảng 5 cây số, không có người ở, bởi như thế mới thanh tịnh. Phật Bồ Tát đã biểu diễn cho chúng ta xem, chúng ta phải hiểu được ý của các ngài. Hôm nay sống ở thành đô, quý vị muốn ra khỏi cũng thật là khó. Phương pháp tốt nhất là hãy đóng truyền hình ở nhà mình lại, đừng có xem tivi. Còn điện thoại thì cố gắng dùng ít lại. Tôi cũng có một cái điện thoại cầm tay. Số của nó là gì tôi chẳng biết, vì tôi luôn khóa lại, chỉ dùng khi hữu sự, người khác không thể gọi đến cho tôi. Như thế mới tốt, mới thanh tịnh. Điện thoại cầm tay của tôi hình như 1 tháng chỉ sạc điện 1 lần là đủ. Cố gắng giảm thiểu tối đa. Sự việc ít, tâm mới thanh tịnh. Sự việc quá nhiều, quá phiền, chẳng phải là chuyện tốt. Nhất là làn sóng quấy nhiễu của điện tử hiện nay thật nghiêm trọng, phải thật cố gắng tránh. Phải hiểu biết đạo dưỡng thân. Đối với người, luôn ghi nhớ một nguyên tắc: những oan gia trái chủ của mình nhất định phải dùng tâm từ bi mà đối xử, nhất định phải hóa giải những oan kết, không được kết oán. Đây là điều quan trọng hơn hết. Giải trừ tai nạn là bằng cách này. Đối với những người nhục mạ ta, hủy báng ta, ta phải sanh tâm cảm ơn đối với họ. Vì sao thế? Vì họ giúp ta tiêu tai, không thể có một chút oán hận. Nếu còn mang một chút oán hận, chẳng những nạn không thể giải trừ, oán thù càng kết càng sâu dày. Chúng ta hiểu được đạo lý này rồi, người giúp ta tiêu tai, ta phải cảm ơn họ, phải đền ơn họ. Đối với những vị ân nhân đã giúp đỡ chúng ta, phải luôn luôn ghi nhớ trong lòng. Chịu ơn một giọt nước của người khác, cũng phải luôn nghĩ nhớ cách đền ơn. Nhất định phải hiểu đạo lý này. Phật dạy chúng ta dùng ngũ giới thập thiện để tu dưỡng cho chính mình. Mặt trái của thập thiện là thập ác. Thập ác nghiệp quyết định không được tạo tác, thập thiện nghiệp thì nhất định phải phụng hành. Trong nhà Nho dạy chúng ta ngũ luân, ngũ thường, bát đức. Khởi tâm động niệm, tất cả hành vi lời nói đều phải tương ưng với luân thường đạo lý. Tai nạn của chúng ta sẽ tiêu trừ và phước sẽ đến. Điểm này thật là vô cùng, vô cùng quan trọng. Bao nhiêu năm qua, những điều tôi học được trong Phật pháp và thực hiện ngay trong sinh hoạt, trong công tác, trong việc đối người tiếp vật, thật là hữu dụng vô cùng. cho nên ngày nay thế giới loạn động nhưng tôi không động. Tâm không loạn, cảnh giới sẽ thanh tịnh. Vì cảnh tùy tâm chuyển, trong kinh Phật thường nói, y báo tùy theo chánh báo mà chuyển. Y báo là hoàn cảnh sinh hoạt. Trong y báo có hoàn cảnh vật chất, hoàn cảnh nhân sự. Hoàn cảnh vật chất và hoàn cảnh nhân sự đều tùy theo tư tưởng, quan niệm của chúng ta mà chuyển biến. Cho nên, tâm của chúng ta phải thiện, hành vi phải thiện, tư tưởng, quan niệm phải tốt. Như thế mới thật sự có thể tiêu tai tích phước. Đã hết giờ rồi, tôi xin tạm dừng ở đây. Hy vọng quý vị đồng tu cố gắng nỗ lực hướng về Phật mà học tập. Nhất định phải coi trọng những lời chỉ dạy trong kinh điển mà tu học. Những lời răn dạy của Phật để lại cho chúng ta đều ở trong kinh điển. Kinh điển chính là bộ sách giáo khoa của Phật để giáo hóa chúng sanh. Nếu chúng ta rời bỏ sách giáo khoa thì đi đến đâu để tìm học? Cho nên tu học theo kinh điển vô cùng quan trọng. Lời giảng giải trong kinh điển đối với người sơ học đặc biệt quan trọng. Nghe nói hiện nay ở Đài Loan có một đài truyền hình đặc biệt, 24 giờ đều có mở những băng giảng của tôi trong nhiều năm qua. Quý vị có thể hỏi và tìm hiểu với Tịnh Tông Học Hội ở đây, và bất cứ giờ nào cũng có thể mở ra xem. Đại khái họ cũng có bản thời khóa biểu, thật là lý tưởng và cũng là điều mong ước của tôi trong bao nhiêu năm qua. Việc hoằng dương Phật Pháp, đạo tràng hiện nay không phải là ở trong chùa hay tu viện nữa. Tốt nhất là truyền hình. Thật đáng quý, hiện nay đã được một băng tần truyền hình. Tôi còn nghe nói, đại khái khoảng năm sau thì toàn thế giới đều có thể mở xem. Đây là việc tốt. Cảm ơn quý vị.